Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị các bài tường trình và phóng sự của các phóng viên và cộng tác viên của chúng tôi từ Washington và Việt Nam. Mở đầu là Nguyễn Trung với tin công ty AstraZeneca nói họ tự hào đóng góp cho cuộc chiến chống COVID-19 ở Việt Nam với những liều vaccine đầu tiên được vận chuyển đến đây. Sau đó, Ngọc Lễ tường trình về một nỗ lực ở Việt Nam kêu gọi người dân góp thêm tiền để mua vaccine COVID-19, trong khi việc tiêm ngừa đang được tiến hành cho những đối tượng ưu tiên. Bây giờ, mời quý vị theo dõi chương trình chi tiết của đài VOA.
Người đứng đầu chi nhánh ở Việt Nam của AstraZeneca mới bị được tự hào sau khi chuyến bay chở vaccine ngừa COVID-19 mà công ty này phát triển cùng với Đại học Oxford hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Đại sứ quán Anh, đại diện công ty AstraZeneca Việt Nam, các quan chức y tế Việt Nam và các nhà ngoại giao Anh đã có mặt để tiếp nhận lô hàng gồm 117.600 liều vaccine đầu tiên mà phía Anh nhận định là mang lại hy vọng mới cho cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam. Tin cho hay chuyến hàng này được chuyển tới Việt Nam hôm 24 tháng 2, ít lâu sau khi vaccine AstraZeneca được chính quyền trong nước cho phép sử dụng vào đầu tháng 2 năm nay. Ông Nitin Kapoor, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của AstraZeneca Việt Nam, đã lên tiếng bày tỏ trân trọng biết ơn chiến lược tiếp cận vaccine chủ động và sự tin tưởng của Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho lô hàng vaccine có thể sớm có mặt tại Việt Nam. Ông nói rằng, theo hướng dẫn, những liều vaccine đầu tiên này sẽ trải qua quy trình kiểm định chất lượng cuối cùng trước khi được bàn giao cho Bộ Y tế và Công ty Cổ phần Vaccine Việt Nam VNVC để bắt đầu công tác tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên. Trải qua 27 năm gắn bó với Việt Nam, AstraZeneca tự hào được đóng góp đầy ý nghĩa cho cuộc chiến chống COVID-19 và phục hồi kinh tế quốc gia qua việc cung ứng vaccine này. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Chính phủ, Bộ Y tế và VNVC để cung cấp vaccine cho người dân nhanh chóng và an toàn nhất có thể, ông Kapoor nói theo Đại sứ quán Anh. Cơ quan ngoại giao của Anh cũng trích lời Đại sứ Gareth Ward nói rằng vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford là một ví dụ điển hình của nền khoa học và sự đổi mới sáng tạo của Vương quốc Anh. Nhà ngoại giao này cũng bày tỏ vui mừng vì vaccine này giờ đây đã có mặt tại Việt Nam để triển khai cho chương trình tiêm chủng trong nước, và nói thêm rằng khoa học và sự hợp tác sẽ giúp chúng ta đánh bại được đại dịch. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam hôm 2 tháng 3 dẫn lời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói phải nhanh chóng tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đối tượng mà nghị quyết của Chính phủ đã quy định và yêu cầu ngay trong tuần này Bộ Y tế triển khai rộng rãi chủ trương quan trọng này. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết rằng Việt Nam đã nhận được cam kết 30 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ chương trình COVAX và chủ yếu dành cho 6 tháng cuối năm. Ông Long được cổng thông tin của Bộ Y tế dẫn lời nói thêm rằng đó cũng là số liều mà công ty AstraZeneca cam kết với Việt Nam. Quan chức y tế này cho biết rằng Bộ Y tế có tổng số 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 trong năm 2021 cho người dân Việt Nam. Bộ trưởng Long cho hay rằng phải cần có khoảng 150 triệu liều vaccine để tiêm cho người dân Việt Nam. Bộ Y tế cho biết đang tiếp tục đàm phán với các công ty khác như Pfizer, Moderna, nhằm thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc đảm bảo vaccine cho người dân Việt Nam. Theo ông Long, Việt Nam đã thực hiện cơ chế cấp phép và nhập khẩu vaccine trong điều kiện khẩn cấp. Theo đó, trong vòng 5 ngày, các cơ quan chức năng sẽ phải thực hiện toàn bộ quy trình hồ sơ và dữ liệu lâm sàng, chất lượng của vaccine để cấp phép sớm trên tinh thần giảm bỏ tối đa thủ tục hành chính.
Trong lúc người dân Việt Nam đang dấy lên phong trào gây quỹ giúp nhà nước có thêm tiền mua vaccine chống COVID-19, một người đóng góp nói với VOA rằng ông muốn chung tay vì nhà nước còn nghèo. Việt Nam đang đàm phán với các đối tác quốc tế để tìm cách có đủ nguồn cung vaccine cho gần 100 triệu dân trong nước, cũng như đang thử nghiệm vaccine do trong nước sản xuất. Theo tờ Tuổi Trẻ thì hiện giờ Việt Nam đã nắm chắc được 60 triệu liều vừa thuộc diện mua và diện được viện trợ và đang tiếp tục đàm phán để mua tiếp. Trong khi đó, chính quyền một số thành phố lớn như Hà Nội và Hải Phòng cũng đã có chủ trương trích ngân quỹ ra mua vaccine về tiêm cho người dân trên địa bàn, cũng theo truyền thông trong nước. Hôm 24 tháng 2, Việt Nam tiếp nhận 117.600 liều vaccine đầu tiên do hãng AstraZeneca cung cấp sau khi đã phê chuẩn cho sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược này hồi đầu tháng. Theo truyền thông trong nước, thì người dân Việt Nam sẽ được tiêm vaccine miễn phí, nhưng trước mắt chỉ có 11 nhóm đối tượng ưu tiên được chính phủ xác định sẽ được tiêm vaccine trước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất nước, một số cơ quan truyền thông như Báo Tuổi Trẻ, Đài Truyền hình thành phố, tức HTV, đã kêu gọi người dân góp tiền để mua vaccine ngừa virus corona. Hôm 25 tháng 2, Báo Tuổi Trẻ phát động chương trình Cùng Tuổi Trẻ góp vaccine COVID-19, kêu gọi người Việt trong và ngoài nước góp tiền vào tài khoản ngân hàng của họ hoặc lên trụ sở tòa soạn góp tiền mặt. MC diễn viên điện ảnh Quyền Linh được dẫn lời nói rằng, đối với ông, việc đóng góp mua vaccine là trách nhiệm của người công dân, người nghệ sĩ. Do chương trình chưa kết thúc nên không rõ tờ báo này đã gây quỹ được bao nhiêu, nhưng họ cho biết đã có nhiều trường đại học với hàng ngàn giảng viên và sinh viên đã tổ chức những buổi quyên góp tập trung, trong đó có Đại học Nam Cần Thơ, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Nguyễn Tất Thành. Còn Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình Triệu Trái Tim Một Tấm Lòng từ ngày 22 đến hết tháng 3 với thông điệp không để ai bị bỏ lại phía sau trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Theo cơ quan truyền thông này, thì nhiều văn nghệ sĩ ở thành phố đã góp tiền vào quỹ của họ để mua vaccine ngừa virus corona.
Mỗi người công dân đều mong muốn là đất nước mình sẽ không còn dịch nữa, thì mình cùng chung tay thôi.
Nghệ sĩ cải lương Kim Tử Long, một người đóng góp cho HTV, nói với VOA từ thành phố Hồ Chí Minh, đất nước còn nghèo nên ai có sự đóng góp thì đóng góp thôi, ông nói thêm. Mỗi một người dân đều có thể chung một bàn tay để người dân Việt Nam ai cũng có thể được tiêm vaccine. Ông ủng hộ chủ trương tiêm vaccine miễn phí cho người dân vì theo lời ông, dân Việt Nam còn nghèo lắm. Mặc dù đóng góp tiền cho nhà nước mua vaccine nhưng ông Long nói ông sẽ tuân thủ theo thứ tự ưu tiên được chích của nhà nước và cho biết ông không quan tâm Việt Nam mua vaccine từ đâu mà chỉ mong muốn làm sao có vaccine sớm để đẩy lùi đại dịch. Ngoài ra, ông cũng kêu gọi bà con, cô bác và những người có thu nhập cao hưởng ứng chương trình trên mạng xã hội. Như vậy, người dân mới trở lại sinh hoạt bình thường. Anh em nghệ sĩ được đi hát lại, có nguồn thu nhập để ổn định cuộc sống. Ông giải bày, nghệ sĩ chúng tôi đâu biết làm gì ngoài đi hát. Mặc dù bày tỏ hy vọng Việt Nam sớm có vaccine, ông Long nói thời gian qua, Việt Nam đã làm rất tốt công tác chống dịch nên dịch không bùng nổ nhiều.
Sau đây là tường trình của các cộng tác viên của VOA gửi từ Việt Nam. Đầu tiên là phản ứng của một số người dân ở Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương về nỗ lực tiêm ngừa COVID-19 đang được bắt đầu tiến hành ở Việt Nam. Và sau đó là tường trình về một chương trình giải cứu nông sản hỗ trợ nông dân Hải Dương ở Sài Gòn.
Lô vaccine ngừa COVID đầu tiên đã về tới Việt Nam qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Ban chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia thông báo rằng khi đảm bảo được nguồn cung cấp, người dân sẽ được tiêm miễn phí tương tự các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hiện nay.
Có vaccine ngừa coi như là tốt rồi. Miễn phí thì càng tốt, mà không miễn phí thì bắt buộc người dân cũng phải mua để phòng ngừa sức khỏe cho chủ yếu là cá nhân bản thân mình trước, để sau đó mới cho xã hội.
Để có thể chích đại trà, dự kiến phải cần tới 150 triệu liều vaccine. Ông Kim Long có ý kiến.
Chích miễn phí vậy là nếu mà chích hết toàn bộ nước Việt Nam luôn á, là có thể quán rồi xá rồi bán trở lại bình thường. Rồi việc đi làm lại bình thường, cuộc sống ổn định hơn.
Ở góc nhìn khác, việc chích miễn phí bước đầu có thể ưu tiên cho người già và trẻ em. Ông Phạm Úc nói.
Miễn phí thì dễ nhường cho người già, người trẻ em. Còn mình sức lao động thì mình làm ra tiền thì mình làm dịch vụ cho nhanh. Còn mình thì bây giờ sức đề kháng mình cũng có thẳng cũng sợ gì.
Theo thông báo thì trước mắt các nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch, công an, quân đội, giáo viên, nhóm lao động ngành hàng không, vận tải, du lịch, cung cấp dịch vụ điện nước, người trên 65 tuổi, người tại vùng dịch theo chỉ định dịch tễ sẽ được ưu tiên tiêm vaccine. Ông Phạm Úc, một người bán hàng rong, nói chừng nào tới lượt mình cũng được.
Có gì đâu phải lo, người ta đã tiêm thì người ta cũng có trách nhiệm chứ có sao đâu mà lo. Nói chung là cái này là của mấy ông nhà nước, thì mấy ông mà lo được thì là tốt thôi, còn không thì cũng chịu chứ sao. Mình cũng đâu có trông ngóng những cái chuyện cái điều đó.
Nhận xét về chuyện tiêm ngừa vaccine miễn phí, ông Trần Văn Ba, công nhân ngành cao su ở miền Đông Nam Bộ, nói:
chủ trương của nhà nước cũng như tỉnh nói riêng là đều tốt cho dân, bảo đảm sức khỏe. Từ đó là cái con người là nguồn lao động quý giá nhất mà, có con người là có tất cả.
Tin tức từ Bộ Y tế cho biết đang chuẩn bị các kịch bản huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm vaccine COVID để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tiêu thụ nông sản nhiều năm qua vốn bấp bênh, giờ thêm dịch bệnh bùng phát khiến sản phẩm của nhà vườn càng thêm khốn khó, đặc biệt là với tỉnh Hải Dương, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của dịch COVID. Bà Thúy Hằng, một thiện nguyện viên của hoạt động giải cứu nông sản cho biết.
Thấy được cái sự khốn đốn của người dân Hải Dương khi mà phải gặp phải cái tình cảnh phải về cái nông sản như thế này, thì tụi em phát động cái phong trào này để nhằm hỗ trợ bà con, để giúp phần nào đỡ được phần nào cái trong việc giải cứu nông sản. Cái này là chương trình thiện nguyện và hỗ trợ người dân mình, và rất là chỉ bằng 1/3 giá ngoài thị trường thôi.
Việc nông sản được bán lẻ trên hè phố có tên gọi giải cứu này, đó là chia sẻ tình đồng bào, ông Trường nói.
Thì mình thấy là mọi người hỗ trợ người dân Hải Dương đang trong cái thời điểm dịch bệnh khó khăn này là thấy là rất là tốt và rất là nên phát huy cái tính cộng đồng của mình.
Thức dậy từ sáng sớm, đứng dưới nắng gay gắt để cố bán hết tất cả những mặt hàng nông sản là cách mà những người trẻ Sài Gòn đang chung tay giúp bà con nông dân ở Hải Dương hiện nay. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng cho hay có khoảng 30 tấn đã được bán sạch trong ngày mở bán.
Động phong trào này mà chưa khá là cực, nhưng mà em rất là vui vì ủng hộ được phần nào của người dân Hải Dương và nhận được sự ủng hộ của người Sài Gòn rất là nhiều.
Người Sài Gòn còn đặt mua hàng nông sản trong chương trình giải cứu này qua hình thức online, ông Lê Tấn Phong cho biết.
Khách ủng hộ này rồi bắt đầu họ ở nhà thôi, họ chỉ đặt giao hàng tới tại chỗ. Hiểu không? Và cái dịch vụ này giờ cũng đang nó rộ lắm. Vì lúc bây giờ khách ít ra hạn chế ra ngoài á, thì họ cứ đặt mua online, thì chính phủ cũng đang khuyến khích online mà.
Trong chuyện giải cứu nông sản này thì khó khăn nhất là giai đoạn vận chuyển. Nông sản có nhiều loại bị hư do đi chặng đường dài. Ngoài ra, sợ hàng từ vùng dịch nên trong thời gian đầu, người dân ít nhiều ngần ngại khi mua hàng. Ông Nguyễn Mạnh Cường, một người tham gia bán hàng giải cứu, kể.
Xe dấu đỏ của Hải Dương đi qua các chốt kiểm dịch từ Bắc vào Nam hết rồi chứ. Có đầy đủ giấy tờ, mỗi công nó 2 tờ. Nó xin cái giấy là tài xế nó phải đảm bảo đầy đủ mới đi cho lưu thông.
Những người tham gia vận chuyển nông sản từ Hải Dương khi qua trạm kiểm dịch phải có giấy xét nghiệm COVID, bà Hằng nói.
Những người mà vận chuyển ở trong này, đi hàng vô trong này thì cũng đã được kiểm soát, nhà nước kiểm soát rất là kỹ khi mà đi qua các cái tỉnh. Và trong cái vấn đề về buôn bán thì tụi em như anh thấy thì tụi em cũng đã bị khẩu trang đồ hết rồi.
Có ý kiến từ câu chuyện giải cứu nông sản Hải Dương hiện nay, theo đó có thể là bài học tham khảo cho các tỉnh thành địa phương khác trong việc lên kế hoạch phòng ngừa rủi ro trong COVID-19 khi dịch bệnh có thể bất ngờ bùng phát ở bất cứ đâu.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự của Việt Hùng về thủ đô Washington trong những ngày nắng ấm sau những trận bão tuyết liên tiếp.
Những trận bão tuyết cách đây hơn một tuần đã nhường chỗ cho nắng ấm. Phố xá ngày càng đông đúc, dù phần đông công chức vẫn còn làm việc tại gia, chưa trở lại công sở. Và nhiều hoạt động kinh doanh vẫn còn hạn chế để đề phòng sự lây lan của virus corona. người dân thủ đô muốn tranh thủ những ngày nắng ấm đầu xuân này để tham gia vào các sinh hoạt ngoài trời, dù có thể chỉ là một ly cà phê hay một bữa trưa trên ban công của một nhà hàng nào đó sau một mùa đông khắc nghiệt và bị dịch bệnh COVID trói chân trong nhà. Thực tế thì mùa đông tại khu vực thủ đô Washington DC thường không kéo dài, bắt đầu từ đầu tháng 1 cho tới cuối tháng 2. Và khi tháng 3 đến thì thời tiết bắt đầu nắng ấm dần lên. Vào thời điểm này thì thời tiết tại khu vực thủ đô Washington DC đã bắt đầu rất là ấm áp. Mặc dù vừa trải qua một mùa đông có nhiệt độ thấp và nhiều cơn bão tuyết, người dân tại khu vực thủ đô Washington DC đã bắt đầu chào đón cái nắng ấm của mùa xuân bằng những hoạt động ngoài trời. Thông thường bắt đầu từ thời điểm này vào mỗi dịp cuối tuần, thường có nhiều hội chợ triển lãm nghệ thuật ngoài trời được tổ chức tại các khu dân cư khác nhau ở thủ đô nước Mỹ để phục vụ công chúng. Các gia đình có thể tới những hội chợ này để thưởng thức nghệ thuật và tìm mua cho mình những tác phẩm ưng ý với giá thành vừa phải, thường là hạ hơn so với tại các phòng triển lãm. Đi hội chợ nghệ thuật dịp đầu xuân cũng là thói quen của nhiều gia đình người dân địa phương. Năm nay do dịch bệnh COVID, thói quen này hiện vẫn chưa thể được thực hiện, dù tiết trời đã trong xanh và ấm áp. Mặc dù năm nay do dịch bệnh COVID-19 thì những chương trình lễ hội cũng như là giới thiệu nghệ thuật ngoài trời đã phải hủy bỏ. Tuy nhiên, người dân tại khu vực thủ đô Washington DC vẫn có thể hưởng cái nắng ấm của mùa xuân bằng cách đi thưởng thức cà phê hay ăn một bữa ăn ngoài trời, hoặc đơn giản là đi những phiên chợ nông sản vào dịp cuối tuần trong những ngày nắng ấm. Các khu chợ nông sản tươi vào thời điểm này đã thu hút khá nhiều người quay trở lại mua bán. Vào mùa xuân năm ngoái, các chợ nông sản như thế này đã phải tạm ngừng hoạt động trong thời gian hạn chế ra đường vì dịch bệnh COVID. Nhưng hiện nay, họ hoạt động lại với biện pháp hạn chế số người vào mua bán cùng một lúc. Và không ít người vì thế cũng sẵn sàng bỏ thời gian xếp hàng để có được những món hàng nông sản tươi từ các trang trại ngoại ô mỗi dịp cuối tuần.
Tổng thống Mỹ Joe Biden trong tuần này thông báo sẽ có đủ vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 5 tới, dành cho mọi người trưởng thành ở Mỹ. Một tin mừng trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực khống chế sự lây lan của đại dịch đã khiến hơn 500.000 người Mỹ tử vong. Làm sao chính quyền Biden có thể đảm bảo đủ số lượng vaccine này? Anton tìm hiểu chi tiết qua bài tường trình sau đây.
Hôm 2 tháng 3, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng sẽ có đủ vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 5 tới dành cho mọi người trưởng thành ở Mỹ. Như vậy, sớm hơn 2 tháng so với dự kiến được chính quyền của ông đưa ra cách đây 3 tuần. Báo mạng The Hill cho hay sở dĩ có thể đẩy nhanh thời gian biểu về vaccine trước hết là do có đột phá khi Cục Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA phê duyệt vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson để sử dụng trong bối cảnh khẩn cấp. Đây là loại vaccine thứ 3 được cấp phép ở Mỹ và là loại chỉ cần tiêm một liều. Báo USA Today và The Hill đưa tin rằng một yếu tố quan trọng nữa giúp tăng tốc độ cung cấp vaccine là hai hãng dược khổng lồ Johnson & Johnson và Merck, vốn là đối thủ cạnh tranh, mới đây đi đến thỏa thuận hợp tác sản xuất vaccine sau khi Nhà Trắng đứng ra làm trung gian để hai bên thương thảo. Nhờ sự hợp tác này, năng suất chế tạo vaccine vừa được duyệt sẽ tăng gấp đôi. Hai báo USA Today và The Hill cho biết thêm rằng đội ngũ của ông Biden áp dụng đạo luật sản xuất quốc phòng để phân bổ 100 triệu đô la cho việc mở rộng sản xuất dược phẩm, bao gồm cấp tiền để chuyển đổi một cơ sở của hãng Merck thành một nhà máy sản xuất. Các chuyên gia y tế công nhìn nhận rằng mục tiêu mới về cung cấp đủ vaccine vào tháng 5 là trong tầm tay, theo The Hill. Trong khi đó, theo USA Today, có một số chuyên gia thậm chí còn dự báo rằng Mỹ có thể về đích sớm hơn vào khoảng giữa tháng 4. Bản tin của USA Today viết để đạt được mục tiêu đó, các quan chức Mỹ lên kế hoạch sẽ có 400 triệu liều vaccine từ các hãng Moderna và Pfizer-BioNTech đủ để chủng ngừa cho 200 triệu người. Bên cạnh đó là 100 triệu liều vaccine chỉ cần tiêm một lần của Johnson & Johnson. Như vậy, thừa đủ cho 255 triệu người lớn ở Mỹ. Nữ giáo sư Melissa McPheeters, chuyên về chính sách y tế và tin học y sinh thuộc Trung tâm Y tế của Đại học Vanderbilt, nói với USA Today rằng thành tựu này mang lại sự phấn khích to lớn và làm cho bà có nhiều hy vọng. Bà nói thêm, chúng ta giờ đây có thể thấy rằng sắp có một bước ngoặt thoát khỏi cảnh lo nghĩ về sự khan hiếm vaccine. được Merck góp sức tăng năng suất, Johnson & Johnson thông báo là họ sẽ cung cấp 20 triệu liều vaccine vào cuối tháng 3 và 80 triệu liều vào cuối tháng 5. Moderna và Pfizer-BioNTech ban đầu có kế hoạch là mỗi hãng giao 200 triệu liều vào cuối tháng 6, nhưng hóa ra là việc sản xuất loại vaccine dựa trên công nghệ mRNA lại diễn ra nhanh hơn dự kiến, nên quy trình được rút ngắn hẳn một tháng, Moncef Salaoui, người đứng đầu nỗ lực phát triển vaccine trong thời của chính quyền ông Trump, cho USA Today biết. Một số chuyên gia nhận định rằng tốc độ chế tạo 3 loại vaccine được cấp phép tăng nhanh cũng đồng nghĩa là sẽ có lượng vaccine dồi dào trong vòng một tháng. Tôi dự đoán rằng đến giữa hoặc cuối tháng 4, tất cả những người lớn nào muốn tiêm vaccine đều sẽ có thể đi tiêm được. Khi đó, tiếp đến sẽ là bắt đầu thúc đẩy để mọi sinh viên đại học tiêm vaccine. Tiến sĩ Trudy Lawson, hiệu trưởng Trường Khoa học Y tế Cộng đồng thuộc Đại học Nevada Reno, nói với USA Today. Tờ báo này lưu ý rằng cần có một cách hiểu thoáng về lời hứa của chính quyền ông Biden khi họ nói sẽ có đủ vaccine cho mọi người lớn tính đến cuối tháng 5. Các quan chức chính quyền không nói rằng mọi người lớn sẽ được tiêm chủng đầy đủ khi tới thời hạn đó, tức là phải đủ 2 mũi tiêm của Pfizer-BioNTech và Moderna. Họ cũng không nói là sẽ tiêm xong hết mà chỉ nói là sẽ có sẵn vaccine để tiêm, USA Today phân tích. Mặc dù vậy, việc có đủ vaccine để tiêm ít nhất một mũi cho mỗi người vẫn là thành tựu ấn tượng, tiến sĩ George Rutherford nói. Ông là nhà dịch tễ học và nhà thống kê sinh học thuộc Đại học California, San Francisco. Đó là một mốc lớn thật tuyệt, ông nói. Giờ đây, bước tiếp theo là thuyết phục những người còn lạnh nhạt với tiêm vaccine. USA Today và The Hill tường thuật rằng các cuộc khảo sát thời gian qua đều có cùng kết quả là một tỷ lệ lớn người Mỹ cảm thấy bất trắc về chủng ngừa COVID-19. Nhưng cũng có dữ liệu cho thấy là một khi họ thấy bạn bè, đồng nghiệp và hàng xóm đã tiêm chủng, sự chần chừ của họ sẽ giảm xuống. Theo tin của The Hill, các chuyên gia y tế tin rằng Mỹ cần tiêm chủng cho khoảng 80% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng, cũng có nghĩa là phải tiêm chủng toàn bộ người lớn vì trẻ em chưa thể tiếp nhận vaccine.
Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 của Brand Finance, một nghiên cứu được coi là bao quát nhất thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia, cho thấy Mỹ tụt hạng xuống vị trí thứ 6 từ ngôi vị dẫn đầu. Liệu Mỹ có thể phục hồi được vị thế của mình không? Linh Đan có bài phân tích sau đây.
Mỹ đã mất vị trí là siêu cường có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới trong năm qua và cũng là nước tụt hạng nhanh nhất trên bảng chỉ số quyền lực mềm toàn cầu mới được công bố. Chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 cho thấy tầm ảnh hưởng của Mỹ sụt giảm nhanh nhất trên toàn thế giới sau một năm được coi là hỗn loạn trên diện rộng, từ khủng hoảng dịch bệnh cho tới chính trị. Giữa một chiến dịch bầu cử đầy sóng gió và sự ứng phó thiếu nhất quán đối với COVID-19, Mỹ đã mất vị trí dẫn đầu về quyền lực mềm trên toàn cầu, rơi xuống vị trí thứ 6 và nhường vị trí số 1 cho Đức, với điểm số tổng thể là 55.9/100, giảm 11.2 điểm so với năm ngoái. Mỹ có sự sụt giảm nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên bảng xếp hạng trong nghiên cứu được coi là bao quát nhất thế giới về giá trị thương hiệu quốc gia. Với việc cựu Tổng thống Donald Trump do dự thừa nhận quy mô và mức độ nghiêm trọng của đại dịch và bị chỉ trích ở trong lẫn ngoài nước, Mỹ xếp cuối bảng chỉ số COVID-19 trong số tất cả 105 quốc gia được đánh giá trong nghiên cứu này. Theo nhận định của David Haig, Chủ tịch và CEO của Brand Finance, công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới, sự hoành hành của virus corona trên khắp nước Mỹ cộng với việc Tổng thống Trump chỉ trích các nhà chuyên môn y tế và đưa ra các biện pháp điều trị liều lĩnh tại nhà rất có thể là thủ phạm khiến vị thế hình mẫu lâu nay của Mỹ trên toàn thế giới suy giảm tại thời điểm mà sự lãnh đạo toàn cầu hợp lý được cho là cần thiết nhất. Được công bố tại Hội nghị Thượng đỉnh Quyền lực mềm toàn cầu 2021 trực tuyến từ London, Anh do Brand Finance tổ chức hôm 25 tháng 2 với sự tham dự của cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, chỉ số quyền lực mềm toàn cầu 2021 là nghiên cứu toàn diện nhất với 75.000 người từ trên 100 quốc gia tham gia khảo sát. Giáo sư của Đại học Harvard Joseph Nye, người đầu tiên đưa ra khái niệm quyền lực mềm vào cuối thập niên 1980 và có mặt tại Thượng đỉnh hôm 25 tháng 2, nhận định rằng sự sụp đổ quyền lực mềm của Mỹ bắt đầu từ năm 2017, ngay sau khi ông Trump trở thành Tổng thống. Giáo sư Nye nói, quan điểm hạn hẹp của ông Trump đối với các đồng minh quốc tế, việc rút khỏi các thỏa thuận toàn cầu như Hiệp định Khí hậu Paris và thiếu sự hỗ trợ cho Tổ chức Y tế Thế giới đã gây tổn hại đến quyền lực mềm của nước Mỹ khi COVID-19 bùng phát. Theo một khảo sát của Viện Nghiên cứu Pew có trụ sở ở thủ đô Washington của Mỹ đưa ra vào năm ngoái, chỉ có 29% những người tham gia trả lời từ 33 quốc gia trên thế giới tin vào ông Trump, thấp ngang với mức tin tưởng của quốc tế mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhận được. Còn thăm dò của Gallup tiến hành ở 134 quốc gia vào năm 2019, chỉ có khoảng 30% những người được hỏi có quan điểm tích cực về Mỹ dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Trump. Được định nghĩa là khả năng ảnh hưởng tới sự lựa chọn và hành vi của các quốc gia khác trên thế giới, quyền lực mềm mà một nước nào đó có được là bằng sự thu hút hoặc thuyết phục chứ không phải vì ép buộc. Các giá trị cởi mở của xã hội dân chủ Mỹ là những nguồn đóng góp lớn nhất cho quyền lực mềm của Mỹ, theo giáo sư Nye. Ông còn cho rằng quyền lực mềm của Mỹ bắt rễ sâu xa hơn cả nền chính trị và các chính sách, và không chỉ đến từ sức mạnh quân sự và kinh tế. Theo nhà khoa học chính trị của Đại học Harvard, những bộ phim Hollywood trong đó tôn vinh những phụ nữ độc lập hay những người yếu thế dám đứng lên tranh đấu đã cuốn hút những khán giả từ bên ngoài nước Mỹ. Hơn nữa, các công ty, các trường học, các tổ chức, nhà thờ và những phong trào biểu tình tại Mỹ cũng đã đóng góp vào quyền lực mềm của Hoa Kỳ, theo giáo sư này. Ông Trump là tổng thống đầu tiên không đặt nặng vào các giá trị, giáo sư này nhận định, và cho rằng khi Mỹ coi trọng các giá trị sẽ khiến quốc gia này trở nên hấp dẫn hơn đối với xã hội và do đó quyền lực mềm mà Mỹ có được đã trở nên vô song. Câu hỏi được đặt ra là liệu Mỹ có thể phục hồi được quyền lực mềm của mình hay không? Và theo giáo sư Nye, câu trả lời là có thể. Trước đây chúng ta đã làm được điều đó, giáo sư của Đại học Harvard nói và cho biết rằng vào những năm 1960, các thành phố của Hoa Kỳ chìm trong những ngọn lửa của biểu tình sắc tộc, trong khi nhiều cuộc biểu tình trên thế giới cũng nổ ra để phản đối cuộc chiến của Mỹ ở Việt Nam. Nhưng theo ông, một loạt các cải cách và những chính sách nhân quyền được Quốc hội Mỹ thông qua trong những thập niên tiếp theo đã chứng minh sự phục hồi của quyền lực Mỹ. Nhiều người cho rằng nước Mỹ đã mất đi hình ảnh vốn có của một nền dân chủ thượng tôn pháp luật trong cuộc bầu cử mà vị tổng thống đương nhiệm khi đó, ông Trump, cáo buộc mà không có bằng chứng về sự gian lận trong kiểm phiếu, điều mà chúng ta thường thấy ở các cuộc bầu cử của các nước dưới chế độ độc tài và không có dân chủ. Tuy nhiên, theo giáo sư này, quyền lực mềm của Mỹ lại được củng cố bởi thực tế rằng nền dân chủ Mỹ đã tiến hành một cuộc bầu cử trung thực nhất ở 50 tiểu bang với một lượng cử tri tham gia bỏ phiếu kỷ lục giữa cơn đại dịch tồi tệ nhất trong một thế kỷ. Nếu Mỹ tiếp tục đạt được tiến bộ về vaccine và có thể kiểm soát được đại dịch cùng với sự phục hồi kinh tế mạnh mẽ, thì triển vọng của chúng ta sẽ tốt, giáo sư Nye nói. Ông nói thêm rằng, vì vậy, nếu dự báo về chỉ số quyền lực mềm toàn cầu sẽ như thế nào trong năm tới, tôi tin rằng Mỹ sẽ quay trở lại xu hướng tăng lên. Tuy nhiên, người đứng đầu Ủy ban Hỗ trợ Nhân đạo Toàn cầu IRC có trụ sở New York, David Miliband, cảnh báo về những thách thức phía trước và nhấn mạnh tầm quan trọng của sự chính trực và đoàn kết nội bộ đối với quyền lực mềm. Chủ tịch và CEO của IRC nhận định tại Thượng đỉnh hôm 25 tháng 2 rằng, ngày nay có nhiều trung tâm quyền lực hơn bao giờ hết và sự cạnh tranh tăng cao về quyền lực mềm này đồng nghĩa với việc tái tạo các thành quả trong quá khứ sẽ khó khăn hơn nhiều. Theo ông Miliband, nếu một quốc gia bị chia rẽ thì việc thu hút các nước khác sẽ trở nên khó khăn hơn và kết quả là quyền lực mềm sẽ bị ảnh hưởng. Ông nói về điều này, tôi nghĩ Mỹ sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để khôi phục danh tiếng của mình trong 4 năm tới. Cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 giữa Tổng thống đương nhiệm Trump và cựu Phó Tổng thống Biden khi còn tranh cử lúc đó được coi là gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ. Trước những cáo buộc vô căn cứ của ông Trump về cuộc bầu cử đã bị đánh cắp mà ông nói mình mới là người chiến thắng, những người ủng hộ vị Tổng thống người thường đưa ra những phát biểu gây chia rẽ đã tiến hành nhiều cuộc biểu tình phản đối kết quả bầu cử với đỉnh điểm là cuộc tấn công vào Điện Capitol, trụ sở của Quốc hội Mỹ nơi Thượng viện tiến hành phê chuẩn kết quả chiến thắng của ông Biden. Nhưng sau tất cả những sóng gió đó, nền dân chủ đã chiến thắng, như lời Tổng thống Biden nói trong bài phát biểu tại lễ nhậm chức ở thủ đô Washington hôm 20 tháng 1. Ông tuyên bố nước Mỹ đã trở lại. The Voice of America,
VOA. Buổi phát thanh sáng Chủ nhật ngày 7 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.